Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm 41, hoặc tận kiến Phật, tập 471. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lumbeter, Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 1 tháng 7 năm 2017. Việc dịch: Sách Phật Foundation và Bình Như. Người đọc: Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1039. Bắt đầu từ dòng thứ 6, đếm từ dưới lên. Đề mục: Nêu rõ ruộng phước xuất thế gian. Mời xem kinh văn. Lại có chúng sanh tuy gieo thiện căn, tạo phước điền lớn, chấp tướng phân biệt, tình chấp sâu nặng, cầu ra khỏi luân hồi, rốt cuộc không thoát được. Đoạn kinh văn này rất quan trọng. Tuyệt đối không thể xem thường. Nói với ai? Nói với người xuất gia. Người xuất gia, nếu dùng tâm chân thành, tâm yêu thương chúng sanh, xuất gia giảng kinh, dạy học hoặc trụ trì đạo tràng, làm người hộ trì trong cửa Phật. Vấn đề xảy ra ở đâu? Ở chấp tướng phân biệt, tình chấp sâu nặng. Tám chữ này, trong tám chữ này, Bốn
cảm
chữ trước là gốc. Bốn
không
chữ
nên chữ
sau
sau
là hành vi.
sự hành vi
Có
nguyên
nhân,
nhân
có
nguyên
duyên. Quả
quả
báo
báo
là không
quả
thể
báo
thoát
cũng
khỏi
thời gian
lục
lưu
đạo
chuyển
luân hồi.
luân
Vấn
hồi
đề
gì
này nghiêm trọng.
hiện trong là
Không
vô
thoát
ngắn thôi
khỏi
nhưng
lục
ta
đạo
luân
luân
hồi
hồi.
khoan gì hòa sự vô
Nói cách
ngắn vạn
khác,
sanh
không thể vạn sanh.
thế
Vấn đề
còn
này nghiêm trọng
điều gì
hơn
của thời
bất
gian
cứ thứ gì. Chúng
một
ta
con
xem chú
nhà
giải
một thịt
của
hòa
Niệm Lão. Đoạn
sẽ
trước là Phật.
y chí
Nói
sau
với Bồ
sau
Tát
câu
Di
thứ
Lặc.
mười lăm phút sau
Chúng
mô
ta
mô
đọc
hỏi
lại đoạn
chú
văn
giải biết
một lần nữa,
là
thì
sự
câu
chỉ
chữ
thị
có
chính xác
thể nối lại với nhau.
lộ
Hạng người
trình
ngu si
hành
đó
sự trì lệnh tâm
không
trong niệm
gieo căn
sinh
lành, chỉ
tha ý
dùng
si
thế trí
trì
biện
sanh
thông,
biên
thì
sanh
tăng
diệt
thêm
siêu
tà
sinh
kiến, làm
diệt diệt
sao ra
siêu sanh
khỏi
biên
đại nạn
sanh
sanh tử
hoạn
được.
nạn
Đây
tức là
là
ư trì
ngu
ư
si
trì
không tu, khó
nạn
cứu.
chu à
Tiếp
xem
theo
trong cô
nói,
sư
lại
có những
có
chúng
chúng
sinh
sanh
xưa
tuy
trong
gieo
sanh
căn
tử
lành,
sở
tạo
tạo
nhiều phước lớn, chấp
chuyển
tướng phân
sanh
biệt,
phân biệt
tình chấp
chuyển
sâu
trì
nặng,
sinh trong
cầu ra
suy
khỏi
phạm
luân
luân
hồi,
hồi
rốt
sở
cuộc
bất lạc
không thể thoát được. Chúng
nghĩa
ta
thật
xem chú
tâm đắc
giải
diệu trì
Ngài
hiện trong
Niệm
sự
Lão. Phật
Phật
đáp
tỏ
từ
sự sự
thị. Trả
Phật
lời
tỏ mỹ
câu
lạc
hỏi
của sa
của
đà
Bồ Tát Di Lặc.
chỉ quên
Cõi
chỉ
này,
sư
Thích
Sa
Ca
Đà Mâu
Mâu
Ni
Ni Phật đã
Sa
xuất
Đà Mâu
hiện
Ni trong
trên địa
kinh sở
cầu
sao
của chúng ta.
xuất hiện
Sự
sáng
việc
chỉ nhân
của
chân
3.000 năm trước,
sự
nên cõi
sự
này
hiện
chính là
Sa Sa
thế
Mâu Ni
giới
trong sự
chúng ta. Chúng
trên cõi
sanh
này
trong
chúng
đây
suy giả
tuy
thế
cũng
siêu
tu
sanh
thiện, tích
ý
đức,
là chi tớ
nhưng
ở ý
không
chiều
cầu sanh tịnh độ.
hòa sinh chân thủ
Tổng
mô
cộng
hòa
có ba
sanh
loại.
trong
Ba
à hòa
loại
sanh
nào?
trong đó địa
Loại thứ
đạo
nhất, tham
tam
đắm
thù
niềm
sở
vui
hữu
thế gian,
chiếu
cầu quả
thành
báo
thiên
nhân thiên. Nhiều,
đồ
rất
hạnh
nhiều.
đồ
Xuất
xuất gia
gia
nghiệp
cũng
chủ
cầu. Điều
và
này
cái
là ở tham
chủ
đắm.
thảo chính là thành chủ
Tham
sắc
là
tâm
căn
đồ
bản
hành
phiền
tại
não. Điều
địa
thứ
chủ
nhất, ba độc
sanh
này,
thủ
tham
thành
sân
trụ
si,
thành
tham
tinh
là điều thứ nhất. Thứ
và
hai,
kia
thế
sự
trí
kia
biện
tùy
thông,
chúng
tâm
sĩ
tà
kia
hừng hực.
trừ sanh
Thứ
chúng ta
ba,
giáo
chấp
sự
tướng
sanh
phân biệt,
phân biệt
tình
hiện
chấp
trong
sâu nặng.
sân trụ
và
Ở
xem
trong
thời
kinh
đại
sách
nay, ba
hiện
loại
nay
này chúng
nhà
ta
người tu
đều
hành gì
nhìn thấy tận mắt, rất
sinh
rõ
hoạt
ràng,
trong
minh bạch.
minh bạch
Quan
nhà
trọng
tu sinh
nhất
trong đó
là chỗ này. Nhìn thấy rồi phải hồi quang phản chiếu. Nhìn lại xem chính mình. Mình có đi con đường này của họ không? Nếu như đi con đường này của họ, họ đang biểu diễn cho ta xem. Tạo nhân nào được quả báo như thế đó? Không sai chút nào. Chúng ta một đời này muốn tiếp tục ở trong lục đạo luân hồi hay muốn vãng sanh thế giới cực lạc? Nếu thật muốn vãng sanh tới thế giới cực lạc, thế gian này bao gồm xuất thế gian, tất cả đều phải buông xả. Người tu đạo chân chánh, bất luận tu pháp môn nào, không ai không nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, thì họ mới có thể đắc định, họ mới có thể khai huệ, họ mới có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, họ mới có thể vãng sanh thế giới cực lạc. Quan trọng, họ một chút tâm tham cũng không thể có. Vừa có tâm tham, liền phiền phức lớn rồi, địa ngục vô gián. Thời gian bao lâu? 8 vạn đại kiếp. Đức Thế Tôn nói với chúng ta, chúng ta nếu đọa vào tam đồ rồi, tam đồ là tham dục, là ngạ quỷ đạo, sân hận là địa ngục đạo, ngu si là súc sanh đạo, gọi là tam đồ, rất dễ vào đó. Tham sân si ai không có? Chỉ cần có cái nhân này, làm gì có đạo lý không chịu quả báo. Phiền phức lớn rồi, đọa vào tam đồ, còn cơ hội đến nhân gian không? Có. Thời gian bao lâu? Phật nói cho chúng ta 5.000 kiếp. 5.000 kiếp. Ở trong đó luân hồi đại khái thời gian dài 5.000 kiếp. Có một lần cơ hội đến nhân gian. Nếu chúng ta đến nhân gian mà nhân gian này không có Phật xuất thế, ở vào thời trước Phật và sau Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã diệt độ rồi, không còn tại thế nữa. Bồ Tát Di Lặc thì vẫn chưa xuất hiện, còn rất sớm, còn phải trải qua một khoảng thời gian rất dài. Vào lúc này, cho dù quý vị sống ở thế gian, sống được 100 năm, thì trong 100 năm ấy, quý vị không gặp được Phật, không nghe được Pháp, không có cơ hội để quý vị vãng sinh thế giới cực lạc. Nói cách khác, không có cơ hội giúp quý vị vượt thoát luân hồi. Quý vị lại tiếp tục đọa lạc, rơi vào 3 đường ác, rồi lại thêm một lần nữa 5.000 kiếp. 1 vạn kiếp. Nếu như không may quý vị đọa địa ngục vô gián, đây là nặng nhất. Thọ mạng địa ngục vô gián dài bao lâu? Kinh nói 8 vạn đại kiếp. Không phải 5.000 kiếp. 8 vạn đại kiếp. nghĩ xem đáng sợ thế nào. Sau đó nghĩ lại thì thấy chúng ta thật là may mắn, trong đời này chúng ta được gặp Phật, nghe Pháp, gặp được Pháp môn tịnh độ. Gặp được Pháp môn này tức là bảo đảm cho chúng ta ngay trong một đời này thoát ly lục đạo luân hồi. Nhưng phải buông bỏ những thứ tạo nghiệp. Nhân duyên quả báo phải buông xả. Quý vị mang nó theo, không thể vãng sanh. Đới nghiệp vãng sinh là nói mang theo nghiệp cũ, không thể mang theo nghiệp hiện hành. Nghiệp đã tạo trong quá khứ thì không sao, có thể mang theo mà đi, còn nghiệp đang tạo trong hiện tại thì mang không đi được. Những tội nghiệp này sẽ kéo giữ quý vị lại. Giống như sợi xích sắt vậy, chỉ một chiêu này thôi là nó có thể khóa chặt quý vị ở trên địa cầu, khóa chặt trong lục đạo, không ra khỏi lục đạo luân hồi được. Như vậy quý vị mới biết là đáng sợ đến mức nào, đặc biệt là tạo tội nghiệp vô gián. Ngũ vô gián, ngũ nghịch thập ác, đọa địa ngục vô gián. Ngũ nghịch thập ác, chúng ta nghĩ thử xem có tạo không? Giết cha, không tạo. Giết mẹ, không tạo. Giết A-la-hán, cái đó cũng không tạo. Làm thân Phật chảy máu, cũng không tạo. Phá hòa hợp tăng có tạo không? Không dám nói rồi. Phá hoại Phật Pháp. Trong cửa Phật không giữ thanh quy. Tự khen mình, hủy bán người khác, có không? Điều này người phạm rất nhiều. Kết quả thế nào? Kết quả xem lúc họ ra đi, dáng vẻ thế nào, quý vị liền hiểu rõ. Họ ra đi như thế nào? Tục ngữ, chết lành, sanh lành. Họ ra đi rất lành. Họ sẽ đi ở chỗ lành. Họ ra đi không lành. Đó là tam ác đạo. Tội ngũ nghịch này tuy chưa phạm, có khởi tâm động niệm không? Chỉ cần có khởi tâm động niệm, quý vị đã phạm rồi. Chính quý vị không biết, quỷ thần biết, Phật Bồ Tát biết. Cho nên, không những lời nói, việc làm của chúng ta không lừa được người. Không lừa được quỷ thần. Không lừa được Phật Bồ Tát, khởi tâm động niệm cũng không lừa được. Tôi chưa tạo, động một ý niệm, rất nhanh liền dập tắt rồi. Ý niệm động rồi. Ý niệm động là ý đang tạo nghiệp. Miệng nói là ngôn ngữ đang tạo nghiệp. Động tác hành vi của thân thể là thân tạo nghiệp. Ba nghiệp đều tạo nghiệp. Thân khẩu ý, ba nghiệp đều đang tạo nghiệp. Từ sáng đến tối, tối ngủ còn nằm mơ, trong mơ còn tạo nghiệp. Quý vị nghĩ xem, quý vị không sợ sao? Hiện tại chúng ta coi như là gặp vận may lớn. Quá khứ chưa từng gặp được. Quá khứ gặp được chúng ta đã sớm vãng sanh rồi. Đời đời kiếp kiếp đều bỏ lỡ. Đời này gặp được rồi. Vô cùng khó được. Có thể gặp được lão cư sĩ Hạ Liên Cư, bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ. Thật không dễ dàng. Tại sao? Trong kinh luận Tịnh Độ chỉ có một loại này. Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giảng rất thấu triệt. Giảng tới khiến quý vị không thể không tin. Chỉ cần có thể tiếp nhận y giáo phụng hành, đời này quyết định vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vãng sanh thế giới Cực Lạc. Cơ hội này phải trân quý. Quý vị còn gặp lại được không? Cho dù lời Phật nói, 5.000 kiếp mới có một lần nhân duyên. Chịu khổ của 5.000 kiếp này đủ để quý vị khổ rồi. Cho nên, tham chấp phải buông xả. Phước điền lớn là gì? Lợi ích chúng sanh càng nhiều là phước điền lớn. Ngày nay những điều chúng ta đang làm ở đây hợp tác với trường học, mở học viện Hán học, đây là phước điền lớn. Từ đâu biết nó là phước điền lớn? Văn hóa truyền thống Trung Quốc từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay, năm ngàn năm rồi, văn hóa truyền thống ưu tú 5.000 năm, tới đời chúng ta hiện nay đã phát sinh nguy cơ. Nguy cơ gì? Nguy cơ là chúng ta đối với di sản của tổ tông. Sản sinh ra sự hiểu lầm lớn. Cho rằng cái thứ này không hợp thời đại. Hoàn toàn vứt bỏ. Học khoa học kỹ thuật của người phương Tây. Mang tiện lợi trước mắt cho chúng ta. Cách nhìn này, cách nghĩ này là sai. Tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng. Mọi người không học nữa. Làm sao đây? Đồ tốt của lão tổ tông viết bằng văn ngôn văn, không phải văn bạch thoại. Dùng chữ viết Hán cổ Trung Quốc, không phải chữ giản thể. Nay đề xướng chữ giản thể, đề xướng bạch thoại, bỏ văn ngôn, không còn có văn tự học nữa. Tôi ước tính 10 năm. 10 năm sau, quý vị muốn học, không có chỗ học nữa, không còn thầy nữa. Hiện nay hiểu được văn tự học, vẫn học văn ngôn văn. Những thầy cô này vẫn còn, không nhiều nữa. Mỗi năm một ít đi. Chúng ta tìm được vài vị thầy giáo, đều 70-80. 10 năm sau họ đều ra đi. Một vị thầy giáo cũng không tìm được, quý vị làm sao? Tôi đem vấn đề này bàn với hiệu trưởng. Lần đầu gặp mặt là năm 2015. Tôi đến London thăm hỏi. Ở nhà cư sĩ Mã Lương. Hiệu trưởng biết được. Liền dẫn theo một vị phó hiệu trưởng, hai người đến thăm tôi. Tôi nhớ chúng tôi đã nói chuyện 3 tiếng rưỡi. Tôi nói những suy nghĩ, lo lắng, nói với ông. Ông đồng cảm. Hỏi tôi phải làm sao? Tôi nói biện pháp duy nhất là chúng ta mở trường học. Hy vọng bồi dưỡng 30 đến 50 học sinh chuyên học văn tự học của Trung Quốc, chuyên học văn ngôn văn. Thời gian 10 năm, họ học thành rồi, thì liền có thể tiếp nối sự truyền thừa của đời trước, sau đó truyền lại cho đời sau. Đây là gì? Cứu vớt 5.000 năm truyền thống văn hóa Trung Hoa, ruộng phước lớn vô cùng. Còn phước điền nào lớn hơn so với phước điền này không? Không có rồi. Văn hóa truyền thống Trung Quốc nếu mất đi rồi, thất truyền rồi, là đại tai nạn của cả nhân loại. Tôi nhìn thấy cái vấn đề lớn. Nêu nó ra. Không ngờ rằng hiệu trưởng thật sự cảm nhận như vậy. Lúc đó liền đề xuất hợp tác làm Học viện Hán học. Tôi tưởng nói vậy thôi là xong rồi. Đâu ngờ là làm thật. Nếu thật sự làm Học viện Hán học, thì giáo viên lấy từ đâu ra? Học sinh từ đâu tới? Những chi phí này từ đâu mà tới? Đều là vấn đề lớn. Tôi cái nào cũng không làm được. Không ngờ hiệu trưởng lại nghiêm túc như vậy. Tháng 8 năm 2015, ông đến Hồng Kông thăm tôi. Dẫn theo chủ tịch hội đồng quản trị của trường. Còn có thêm một vị phó hiệu trưởng nữa, 3 người cùng đến Hồng Kông thăm tôi. Ở chỗ tôi 5 ngày. Đến tháng 1 năm 2016. Lần thứ 2 lại đến Hồng Kông. Ở 2-3 ngày. Lúc họ đến vào tháng 8, vừa đúng dịp chúng tôi tổ chức hoạt động Trung Nguyên Tế Tổ. Ông xem xong thì rất hoan hỷ, rất xúc động. Hỏi tôi, hoạt động như thế này có thể mang sang Anh Quốc tổ chức một lần được không? Tôi đồng ý với họ. Cho nên năm ngoái chúng tôi ở London đã làm 2 buổi hoạt động cúng tế tổ tiên, một buổi cho đại chúng, một buổi dành riêng cho học sinh của trường. Coi như là lên một tiết học cho học sinh. Năm nay là lần thứ 2. Đây là phước điền lớn. Đề xướng hiếu đạo. Bầu không khí này đã được khơi dậy, năm nay sẽ tổ chức lần thứ 2. Tôi tin rằng về sau, năm nào cũng sẽ tổ chức. Đem văn hóa hiếu đạo của Trung Hoa. Hiếu kính cha mẹ. Tôn kính thầy giáo, truyền sang phương Tây, việc tốt. Nhưng nếu chúng ta chấp tướng phân biệt, tình chấp sâu nặng. Có cái bệnh này, thì quả báo của Đại Phước Điền ấy là gì? Phước báu trời người. Vẫn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Ra khỏi lục đạo luân hồi, phải buông xả chấp tướng phân biệt, phải buông xả tình chấp sâu nặng. Mới có thể thoát được luân hồi. Buông xả thế nào? Làm mà trong tâm không lưu lại ấn tượng, coi như chưa từng làm. Khó. Luôn luôn có ấn tượng, làm sao có thể bỏ cho sạch sẽ được? Đây là công phu. Làm mà không làm, không làm mà làm, là đúng rồi. Hễ có làm là có dấu ấn. Cho nên vấn đề này rất nghiêm trọng, không phải chuyện nhỏ. Làm việc xấu thì lưu dấu ấn, có ác báo. Làm việc tốt cũng lưu dấu ấn, được phước báu trời người, nhưng vẫn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu không phải Phật Đà xuất hiện ở thế gian, chúng ta làm sao biết được sự thật chân tướng này? Đời này đến thế gian này, tốt. Mặc dù không thấy Phật, vẫn là thời kỳ mạt pháp của Phật. Chúng ta gặp được rồi. Rất khó được. Chúng ta có duyên gặp bản hội tập của Hạ Liên Cư. Có duyên gặp được cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Những người này, trong tâm tôi biết rất rõ, hóa thân Phật. Bồ Tát đến cứu độ chúng sanh, không phải phàm nhân. Chúng ta gặp những người này như là gặp Phật Đà, gặp được Bồ Tát. Rốt cuộc cũng đem việc này làm rõ ràng, làm cho minh bạch rồi. Kinh văn vừa mở ra, từng chữ từng câu đều thể hội rất sâu sắc. Quan trọng nhất là phải nghiêm túc phản tỉnh. Khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm. Sau khi phản tỉnh, biết chính mình tạo nghiệp rất nặng. Bất luận là nghiệp thiện, ác đều tạo. Thoát ly luân hồi không dễ. Vãng sanh thế giới cực lạc có chướng ngại. Niệm Phật, đây là một ví dụ rõ ràng. Quý vị không đắc được công phu thành phiến. Đây là tối thiểu. Công phu tại sao không thành phiến? Có lúc niệm, có lúc liền gián đoạn. Quên mất rồi. Không biết quên lúc nào. Không biết quên khi nào. Nhanh chóng quay lại. Lát sau lại không thấy nữa. Tập khí phiền não này nghiêm trọng biết bao. Đây chính là nói chúng ta không có công phu. Chúng ta không nắm chắc vãng sanh. không nắm chắc. Luân hồi có phần. Nói tới luân hồi, quý vị tu những phước nhỏ đó, quý vị đã phạm lỗi lớn. Tham sân si mạn nghi, lỗi rất lớn. Đặc biệt là tịnh độ, nửa tin, nửa nghi. Quý vị làm sao có thể vãng sanh? Thời gian không dài. 100 năm như một cái búng tay. Tôi nay 91 tuổi. Nghĩ đến một số chuyện. 70-80 năm trước, giống như là việc của hôm qua vậy. Còn 91 tuổi nữa không? Không thể rồi. Mặc dù sống ở thế gian, quý vị không tránh được già khổ, bệnh khổ. Chết khổ. Ba cái khổ lớn này, ai có thể không phải chịu? Ai có đủ bản lĩnh rời xa? Chúng ta bình thường từng giây, từng phút đều phải nghĩ đến. Quá đáng sợ rồi. Người già 70 tuổi trở lên. Cổ nhân nói 70 xưa nay hiếm. Hiếm có. Phải đặc biệt trân trọng. Sau 70 tuổi, đem việc liễu sanh tử xuất tam giới của chính mình. Vãng sanh cực lạc. Đặc việc này làm đại sự lớn nhất để làm. Những việc khác đều là nhỏ nhoi, vặt vãnh, chuyện nhỏ. Tạo phước điền lớn. Thứ nhất, quý vị phải nhận biết. Chính là quý vị phải có huệ nhãn. Quý vị có thể nhìn ra được cái gì là đại sự nhân duyên. Đại sự nhân duyên quan trọng nhất là dạy chúng sanh đều đạt được lợi ích. Chúng ta làm học viện Hán học này là đại sự. Đến đây học, đây là đại sự. Đem văn hóa 5.000 năm truyền lại. Làm rạng rỡ truyền thống này rồi, sau đó truyền lại cho đời sau, khiến cho văn minh 5.000 năm không đứt đoạn. Tôi đem nó tiếp nối nó lại. Đây là đại sự. Nay Học viện Hán học thành lập rồi, có cơ hội rồi. Quý vị không được bỏ qua cơ hội này. Quý vị phải nghiêm túc nỗ lực. Cho nên đến đây cầu học. Đức hạnh nào của học sinh là quan trọng nhất? Sứ mệnh quan trọng nhất. Tự mình có sứ mệnh, tôi đến là vì việc này. Đời này đại sự duy nhất tôi cần hoàn thành. Tôi phải học tốt chữ Hán, học tốt văn ngôn văn. Lấy gì làm tiêu chuẩn? Bộ sách Quần Thư Trị Yếu của Đường Thái Tông biên soạn. Tại sao chọn bộ sách này? Chọn bộ sách này là có mục đích. Thứ nhất, giúp chúng ta tu thân. Thân tâm khỏe mạnh. Thông minh, trí tuệ. Đầy đủ ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Đem tứ khố toàn thư, bảo vật tổ tông. Lưu truyền xuống. Phát huy rạng rỡ ở trên trái đất này. Đem những thứ tốt của Trung Quốc dịch thành ngoại ngữ để cho người toàn thế giới dịch ra bằng ngôn ngữ của chính họ. Tất cả đều có thể đọc được bộ sách này. Bộ sách Tinh Hoa Tứ Khố Toàn Thư này vừa rồi đã giảng qua, giúp chúng ta đời này hạnh phúc, vui vẻ. Quý vị có muốn không? Giúp gia đình hài hòa, mỹ mãn. Giúp sự nghiệp của quý vị, dù quý vị làm ngành nào, đều có thể giúp đỡ sự nghiệp quý vị phát triển thuận lợi. Giúp xã hội ổn định. Giúp quốc gia giàu mạnh. Giúp thế giới hòa bình. Là điều chúng ta ngày nay hướng tới. Có làm được không? Có. Quần thư trị yếu giúp quý vị làm được. Bộ sách này hay biết bao. Đường Thái Tông vì quyển sách này, chúng ta phải tái bản, in ấn lưu thông số lượng lớn. Đây là ông khởi xướng biên soạn. Công đức này giúp ông thoát ra khỏi địa ngục vô gián. Là thật. Không phải giả. Địa ngục vô gián thì khi nào mới có thể ra khỏi? 8 vạn kiếp sau. Một bộ sách này của ông có thể siêu vượt 8 vạn đại kiếp. Nhưng bộ sách này thực tế chỉ có nửa bộ. Nó là người của hơn 1.000 năm trước. Quần thư trị yếu là tuyển chọn tinh hoa hơn 60 thiên. Hơn 60 thiên này, từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến cuối đời Đông Tấn. Hai ngàn năm trăm năm thời xưa. Hiện tại cách chúng ta tùy Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh sáu thời đại khoảng chừng 1.500 năm. Trong khoảng thời gian này còn có không ít thứ tốt xuất hiện ở đời chưa thu thập vào. Cho nên đồng học của Học viện Hán học chúng ta, mục tiêu cuối là nếu có thể biên soạn ra phần tiếp theo, tài liệu nằm trong tứ khố. Tứ khố còn lưu lại hoàn chỉnh. Chúng ta phải tìm trong tứ khố phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn trước. Chúng ta phải trích lục biên soạn phần tiếp theo. Cũng biên soạn 50 quyển, 50 vạn chữ. Phần chính và phần tiếp theo, hai phần hợp lại 100 quyển, 100 vạn chữ. Đây là báu vật của cổ thánh tiên hiền tổ tông Trung Quốc, báu vật để lại cho nhân loại ngàn năm vạn đời. Trí tuệ chân thật, công đức chân thật. Lão Tổ Tông thật vĩ đại. Trên thế giới chủng tộc rất nhiều. Chủng tộc này ưu tú. Họ để lại nhiều thứ như vậy. Hiện nay còn dùng được. Hiếm có, khó được. Chúng ta không thể trong đời này của chính mình để cho nó biến mất, diệt vong trên trái đất này. Đó là chúng ta có lỗi với Tổ Tông, có lỗi với các bậc cổ thánh tiên hiền, có lỗi với tất cả hết thảy chúng sinh trong tương lai trên địa cầu. Cho nên chúng ta có sứ mệnh như vậy. Vì các bậc thánh hiền đời trước mà kế thừa mạch học đã đoạn, vì muôn đời sau mà mở ra thái bình, việc này thật là phi thường. Đó là một đại phước điền vô cùng, không gì sánh bằng. Thực hiện ở thị trấn Lampeter. Thị trấn này là đất phước. Ngôi trường này được xây dựng được sáng lập vào năm 1822, vài năm nữa đến năm 2022 là tròn 200 năm. Trước đây là một trường học của giáo hội, các nhà truyền giáo, cơ đốc giáo người Anh. Tôi nghe nói có đến 2/3 là tốt nghiệp từ ngôi trường này. Nhân duyên thù thắng.
Trung Quốc.
5.000 năm lão Tổ Tông Trung Hoa gia hộ cho nơi này. Chư thần của tất cả các tôn giáo đều ủng hộ đạo tràng này. Ngôi trường này chính là đạo tràng. Thật là hiếm có. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi, cũng không tưởng tượng được. Hôm nay lại trở thành sự thật. Tôi vô cùng hoan hỷ. Cho nên điều đáng sợ nhất là chấp tướng phân biệt, tình chấp sâu nặng. Vậy thì chúng ta đời sau sẽ có quả báo gì? Phước báu trời người. Phước báu trời người rất nguy hiểm. Hơi hơi mê là lại rơi xuống. Rơi xuống tam ác đạo. Lên 28 tầng trời. Đều không phải là cứu cánh. Cho nên khi chúng ta thấy mấy chữ này trong kinh văn, thì kinh hồn bạc vía. Luôn luôn ghi nhớ trong tâm. Hiệu trưởng có ý định thành lập Học viện Tôn giáo, tức là lớp tiến sĩ mà mọi người thường nghe hiệu trưởng nhắc đến. Lớp tiến sĩ hòa hợp nhằm đào tạo nhân tài truyền giáo cho các tôn giáo. Ông hy vọng khóa đầu tiên có 25 người. 25 vị tiến sĩ này đến từ các tôn giáo khác nhau. Mỗi tôn giáo đề cử 2 người, đồng thời giới thiệu một vị thầy, tức là một giáo sư, nửa cuối năm nay sẽ bắt đầu lên lớp. Chúng tôi tin rằng trong khóa tiến sĩ 25 học viên này, ước chừng sẽ có hơn 10 vị giáo sư. Dạy cái gì? Dạy kinh điển các tôn giáo khác nhau. Mong rằng mỗi tôn giáo đều đứng ra giảng kinh. Giảng cho hay, giảng sao cho có thể cảm động lòng người, để chúng tôi nghe rồi sinh tâm hoan hỷ. Nhà trường sẽ xây dựng hạ tầng mạng cho hoàn chỉnh. Dùng Internet truyền bá ra toàn thế giới. Truyền hình vệ tinh cũng đều rất tốt. Những người này ngày ngày ở đây giảng dạy kinh điển tôn giáo, khôi phục nền giáo dục tôn giáo. Tôi tin rằng chỉ trong nửa năm đến một năm, thế giới được thái bình. Một thế giới hòa bình sẽ xuất hiện. Quý vị nói xem, sứ mệnh của chúng ta lớn đến mức nào? Chúng ta ở nơi này, gieo trồng thiện căn, tạo phước điền lớn. Nhớ đừng chấp tướng, không dính tướng. Tự mình khiêm tốn, khiêm nhường, cung kính. Làm mà không làm, làm việc tốt bằng như không làm. Không để trong tâm. Trong tâm chỉ để A Di Đà Phật thì đúng rồi. Các tôn giáo khác thì để họ đặt chân chủ của họ, đặt thần của họ, đặt thượng đế của họ là được rồi. Đừng đem những việc chúng ta đã làm đưa vào trong tâm. Tự giữ cho tâm địa thanh tịnh, một trần không nhiễm. Chúng ta lại xem tiếp đoạn dưới, ba hạng người này có thể tu phước. Thì cái phước đạt được cũng chỉ là phước báu thế gian, như mộng huyễn bào ảnh, chớp mắt liền tan biến. Cho nên, cầu ra khỏi luân hồi rốt cuộc cũng không thể được. Phần dưới đây là niệm lão giải thích chi tiết cho chúng ta. Chúng ta đọc lại phần chú giải của Ngài một lượt. Lại có chúng sinh tuy gieo trồng căn lành, tạo phước điền lớn. Phần dưới đây giải thích cho chúng ta phước điền lớn là gì? Chính là trì danh hiệu Phật. Đây mới thật là phước điền lớn. Điều tôi nói với chư vị lúc nãy là chúng ta đem văn hóa truyền thống Trung Hoa truyền thừa xuống, rồi lại truyền tiếp xuống. Đây là phước điền lớn, đây là phước điền lớn của thế gian. Làm thành công rồi là phước báu trời người, tôi vừa mới nói rồi. Nếu làm không thành công, hễ trái nghịch lại, thì đi vào tam đồ địa ngục. Phước điền lớn thật sự là tịnh tông. Một chút giả cũng không. Vì sao vậy? Tịnh tông bảo đảm chúng ta một đời này niệm Phật vãng sanh. không được khinh thường, không được lãng phí thời gian. Lúc rảnh rỗi thì niệm A-di-đà Phật. Đó mới thật là gieo trồng phước điền lớn. Đây là phước điền lớn của Như Lai, là phước điền lớn xuất thế gian. Thế giới Cực Lạc, vãng sanh tới thế giới Cực Lạc, có phước báu hưởng không hết. Phước báu mà cõi trời, cõi người không tìm thấy được. Phước báu của cõi trời, cõi người giống như ánh sáng đom đóm. Còn phước báu của thế giới Cực Lạc thì giống như mặt trời lớn, không thể so sánh. Hôm nay chúng ta đã gặp được rồi. Trì danh hiệu Phật, tín nguyện trì danh là phước điền lớn. Vì trì danh là vua trong các thiện, cho nên ruộng phước đã gieo mới được gọi là đại phước điền. Đáng tiếc thay, bởi vì người ấy chấp tướng phân biệt, tình chấp sâu nặng, cho nên tuy có niệm Phật cũng vẫn không thể ra khỏi luân hồi. Trong kinh nói về ba bậc vãng sinh đều là do phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật. Những điều này trong kinh thường nói đến, chúng ta đều nghe quen tai rồi. Vãng sanh như thế nào? Phước điền này gieo thế nào? Là phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật. Cái gì gọi là phát tâm Bồ Đề? Đại sư Ngẫu Ích nói hay, tinh thật, phát nguyện cầu sanh là đại tâm Bồ Đề. Nói rất hay, nói quá hay, đơn giản, sáng tỏ. Tinh thật, không một chút nghi ngờ. Thật có Tây Phương Cực Lạc thế giới, thật có A-di-đà Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta là thật, không phải giả. Chỉ cần chúng ta tin, chúng ta có tín, có nguyện, chính là tâm Bồ Đề, liền có thể vãng sanh. Công phu niệm Phật cạn sâu, đó là phẩm vị cao thấp vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, không giống nhau. Phẩm vị thấp nhất Phật phía trước có giảng, sanh biên địa tới thế giới Cực Lạc. Phật để hoa sen trong ao sen, hoa không nở, hoa qua 500 năm mới nở. 500 năm là của nhân gian, không phải của thế giới Cực Lạc. Chính là trì hoãn thời gian dài như vậy, đây là kém nhất. Hạ phẩm vãng sanh, đến thế giới Cực Lạc, hoa nở thấy Phật. Thật là phước điền lớn, không phải giả. Một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật, tâm Bồ Đề là tâm đại trí, đại bi, đại nguyện, viên dung thành một thể. Những lời này đều có thể giảng thông suốt. Phần chú giải đoạn này đối với người học Phật chúng ta đặc biệt là những người niệm Phật cầu xin tịnh độ có lợi ích rất lớn. Hôm nay thời gian đã đến, ngày mai chúng ta học tiếp. Đoạn dưới đây thật sự có thể giúp chúng ta trong suốt một đời này được viên mãn thành tựu. Cảm ơn mọi người. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.